Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 124, vấn đề 31. Những điều khác mà ban hộ niệm nên chú ý khi thấy người bệnh có dấu hiệu hấp hối. Những điều khác có nghĩa là điều 30 chúng ta nhắc nhở là trong giây phút người bệnh hấp hối, ban hộ niệm làm gì? Ngoài ra bây giờ chúng ta tìm thêm những điều chi tiết hơn nữa để mà dặn dò hầu khi mà chúng ta hộ niệm có thể áp dụng. Câu A, nhắc nhở người thân trong gia đình không được làm ồn náo. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Nên nhắc nhở họ là nên bình tĩnh, thành tâm niệm Phật, hỗ trợ cho người bệnh vãng sanh, chớ nên ồn náo. Nhất là những gia đình mà ít tu, mình phải cẩn thận. Tại vì giây phút này là giây phút mà sao xuyến nhất, không nên lơ là. Nếu mà than khóc kêu réo lên là điều tối kỵ, nên cố gắng an ủi họ và tìm cách giải quyết. Đừng có để xảy ra trường hợp này, không tốt. Câu B, nếu người bệnh nằm sát mé giường nên nhẹ nhàng chuyển họ vào giữa giường, ngừa bị rơi xuống đất khi tắt hơi. Đúng không?
Đúng.
Cho nên có lo gì lo nên lo trước. Lo trước đừng nên lo sau. Thực ra thì nếu mà cái giường ở trong bệnh viện thì chúng ta có thể không lo chuyện này, tại cái giường bệnh viện nó có cái thành đưa lên, không sao hết. Nhưng mà ở nhà nhiều khi cái giường rộng thì không sao. Cái giường mà chật, giường cá nhân, có thể trong lúc mà họ đau đớn, họ ưỡn người đồ, nó cứ chuyển lần ra. Chúng ta cũng phải chú ý cái chuyện này, là thấy mà cái hiện tượng yếu sắp tới rồi, nếu mà người đó nằm sát mấy giường quá, chúng ta nên chuyển vào giữa giường. Mà ở này có câu là nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng nghe chưa vậy? Tại vì trong giai đoạn này người bệnh người ta đau lắm, đụng chạm đến người ta đau lắm, phải nhẹ nhàng, đừng có nên sơ ý mà làm mạnh tay, không tốt. Câu C, phải báo cho người bệnh biết trước khi bồng họ vào giữa giường. Ví dụ như, bác Sáu ơi, con đưa bác vào giữa giường cho thoải mái nhé, nhiếp tâm niệm Phật theo chúng con nhé. Đúng không?
Đúng.
Nói mà còn sợ không biết nhắc làm sao, nhắc mẫu nữa. Nhắc mẫu, kỹ lưỡng tới nhắc mẫu nữa. Mà thực sự, nếu mà không nhắc mẫu lúc đó quên đi, mình tá bồng đưa tay vô bồng liền, không có nhắc nhở gì, mà phải báo cho người ta biết trước để người ta chuẩn bị tinh thần. Mình coi nếu mà người ta nhăn mặt là mình mới nhẹ tay lại liền. Nếu mà mình không đưa vào thì lỡ trường hợp mà cái lúc mà hấp hối có thể nhiều người ta dậy bất thường lắm, nó rơi xuống như nửa trời nửa dưới cái là kẹt lắm. Thật sự mà nhiều khi nó rơi luôn ở trên nó luôn xuống đất một cái nữa thì cả một cái vấn nạn cho họ, không phải đơn giản. Mong chư vị lúc nào phải nhắc nhở trước. Và mình khi mình chuyển người bệnh á, nên nhớ chuyển thì cái mền đắp người ta nó cũng chuyển theo. Chú ý là thường thường cái giường của người bệnh không nên để sát tường. Có rất nhiều người sợ ý là cứ sợ kiến lên á, thì dưới chân giường, bốn chân giường để bốn cái tô nước, phải không? Hay là rải phóng cái chân giường. Mà quên ngay là cả một bức tường như là một cái hệ thống mà kiến lên hồi nào không hay. Chúng ta luôn luôn làm sao cái giường của người bệnh cách cái tường ít ra cũng bốn tấc. Để chi? Cái giường thì nó không có bị đụng cái tường, nhưng mà cái mền có thể đụng cái tường hồi nào cũng may. Mà cái mền nó đụng cái tường ngày này qua ngày khác không biết, mà kiến từ trên tường nó bò vào cái mền, nó chui vào trong cái thân thể người bệnh hồi nào cũng may. Tại vì kiến nó lanh lắm, nó lanh cái chuyện bắt mùi lắm. Tại vì người bệnh sắp mất rồi, có thể là người ta mồ hôi hay là có những người mình nằm lâu lỡ mà kiến nó theo, nó bắt hơi nó tới hồi nào bệnh không hay. Mình cứ lo cái chân giường mà quên là cá cái chân cái bức tường, từ trên nó xuống không được, từ dưới nó vô không được, đường ngang nó vô không được. Mong cho vị phải chú ý chỗ này. Đây là những điểm hết sức là chi tiết mà chúng ta nhắc nhở, cẩn thận, phải hết sức cẩn thận. Câu D, hướng dẫn gia đình lạy Phật, cầu Phật tiếp dẫn, đúng không?
Đúng.
Câu nào đúng hết, không có nào là hết. Tại vì có nhiều gia đình không biết lạy Phật. Ban hộ niệm cứ một người lạy Phật, làm mẫu cho người ta. Và trong lúc lạy đó đừng có than, đừng có thở, mà cứ thành tâm lạy một lần lạy như vậy. Mình thành tâm cầu Phật phóng quang tiếp dẫn. Nếu mà chư vị thành tâm như vậy, nó sẽ ảnh hưởng tốt đến người bệnh. Nên nhớ là tất cả chúng ta đều thành khẩn cầu Phật tiếp dẫn, cầu Phật gia trì, cầu Phật tiếp độ người bệnh. Chứ chúng ta không có cái năng lực mà tiếp độ người bệnh. Có nhiều người hộ niệm rồi, làm pháp này pháp nọ để tiếp dẫn. Đây là cái điều vô cùng lạ lùng. Mong chư vị chú ý đừng có nên hiếu kỳ làm cái chuyện này mà sai pháp. Nên nhớ Đức Quan Âm Thế Chí, Ngài đến tiếp dẫn Ngài cũng phải hộ vệ cho Đức A Di Đà. Đức A Di Đà đứng trước, các Ngài đứng sau để tiếp dẫn chúng sanh. Không bao giờ các Ngài trình thượng tới mà tiếp dẫn chúng sanh. Thế mà chúng sanh ở đời này lại dùng cái pháp gì tiếp dẫn người bệnh, mới giải là người bệnh vãng sanh rồi. A Di Đà Phật không làm được cái chuyện đó nữa. Nếu người bệnh không chịu làm đúng nguyên tắc mà người đời này làm chuyện đó, xin chư vị đừng nên hiếu kỳ, nhất định không có nên làm những điều mà trịnh thượng như vậy, mang họa cho chính mình, không tốt. Chỉ có thành tâm cầu Phật tiếp dẫn, A Di Đà Phật tiếp dẫn, chư Phật mười phương cũng không có thay cho A Di Đà Phật đến tiếp dẫn trong thời ngày nữa là khác. Đừng có nói chi là chúng sanh mà nói là làm pháp tiếp dẫn, điều này không đúng pháp. Câu E, nhắc nhớ vọng niệm của đại chúng cho đều và mạnh, đúng không chư vậy?
Đúng.
Nên nhớ đã phát tâm đi hộ niệm, xin chư vị miễn cho cái phần gọi là tự ái. Nếu mà chư vị đứng trước cái huệ mệnh người ta mà chư vị tự ái này tự ái nọ, tha rằng ở nhà đừng nên đi hộ niệm. Đi hộ niệm mà tự ái giấu cho mình hộ niệm cho người đó vãng sanh đi nữa, thì cái người tự ái đó coi chừng mang họa chứ không phải mang phước. Vì sao? Tại vì nếu mà không có anh đi ở đó, nhiều khi người này vãng sanh tốt hơn. Cho nên tất cả đều phải lấy lòng thành kính, chí thành chí kính mà hộ niệm cho người bệnh thì mới tốt. Nếu trong giai đoạn này người ra đi đã gặp trăm điều khó khăn mà chúng ta niệm Phật mà giọng chúng ta không đều, người ta nhắc mình tự ái, nhất định mình bị mất phước nhiều lắm. Chư Thiên Long Hộ Pháp nhiều khi đang ở đó, người ta trừng mắt nhìn mình đấy, tức là mình bị khó khăn đấy. Mong chư vị hiểu cho là vì cái huệ mạng của một người mà chúng ta phải làm đạo cho chính xác, luôn luôn lấy cái tâm khiêm nhường. Khi mà có một người nhắc mình, chứng tỏ rằng mình có điều sai, người ta mới nhắc. Trong ai mà tự động mà nhắc mình trong lúc đó. Như vậy khi nhắc, chúng ta phải cẩn thận là suy xét lại giọng niệm của mình như thế nào, điệu của mình như thế nào, cách đứng của mình như thế nào, khuôn mặt của mình như thế nào, người ta nhắc nhớ. Mong các cái vị mà trưởng ban hộ niệm phải cứng rắn ở chỗ này. Một là chị tới đây hộ niệm, chị phải theo đúng nguyên tắc. Hai là chị nên ở nhà mà mình niệm Phật để mà hồi hướng công đức, có thể chị được hưởng cái công đức tốt. Còn tới trước cái hiện tượng như vậy, trước một cái huệ mạng mà có thể một là người ta đọa lạc, hai là người ta được về Tây Phương Cực Lạc, mà chúng ta lơ là, thà rằng ở nhà phát tâm phải tâm để vững. Cho nên giờ nhắc nhở tới chỗ này và đợi nhắc nhở chúng ta luôn luôn phải cẩn thận cái giây phút này, và luôn luôn phải nhớ là phải tuân chỉ những cái lời răn nhắc của trưởng ban hộ niệm. Và là một người trưởng ban hộ niệm cũng phải hiểu rõ vấn đề này để mà làm cho đúng pháp, đừng có nên sơ suất không tốt. Câu F, tư thế đại chúng nên đứng lên trang nghiêm thành khẩn niệm Phật, đúng không?
Đúng.
Cái những giai đoạn mà căng thẳng mà rất là nghiêm trang này thì cái tư thế đứng lên chắp tay. Nếu mà suốt cả những cao này mà chúng ta đứng chắp tay vậy là không ai dám hộ niệm, chúng ta ngồi thoải mái. Nhưng mà cái lúc này nên đứng lên trang nghiêm thành khẩn, nhiếp tâm niệm Phật cho người ta chắp tay lại, rất là tốt. Mong quý vị nhớ lúc này có tiếng khánh đánh cũng rất tốt, nhưng mà xin thưa với quý vị là tiếng khánh đánh phải cẩn thận. Có nhiều người đánh khánh không có tập trước, đánh khánh nhiều người tách tạch tén tén, nó làm cho người bệnh phiền não không tốt. Mà nếu đánh khánh không được thì chúng ta cứ thành tâm niệm Phật. nhớ là niệm theo đại chúng, niệm cho đều, niệm cho mạnh để mà tạo nên cái lực giúp cho cái người mà ra đi người ta nghe được rõ ràng, người ta nhiếp tâm niệm theo. Có thể lúc đó người ta niệm được, người nào mà niệm được trong lúc cuối cùng đó là người đại phước. Có nhiều người niệm được thì cái tiếng A-di-đà Phật nó đưa vào tai của họ, người ta lắng lặng niệm theo, gọi là tâm người ta niệm theo, cũng có thể thành công. Câu C, nhẹ nhàng chuyển ghế ngồi xa hơn, cẩn thận tránh gây tiếng động. Đúng không như vậy?
Đúng, đúng.
Bình thường thì mình có thể ngồi cách một thước, thước rưỡi. Nhưng mà lúc đó mình có thể di chuyển cái ghế cách xa cỡ hai thước rất tốt. Hai thước rất tốt. Xin nhớ là đứng lên cũng phải nhẹ nhàng. Cầm cái ghế cũng phải nhẹ nhàng. Xoay người cũng phải nhẹ nhàng trong lúc này. Có nhiều người đứng lên kéo cái xoạc vô cùng, vô cùng bất cẩn. Bất cứ một tiếng động nào trong lúc đó cũng có thể làm cho người bệnh hoảng kinh giật mình. Chúng ta nhiều khi đi đường gặp một con chuột chạy ngang, chúng ta giật mình. Chúng ta đang khỏe mà chúng ta còn giật mình. Thì những người mà trong cái cơn hấp hối, người ta yếu đuối đến nỗi một tiếng động nhẹ cũng có thể làm cho người ta giật mình hoảng kinh. Đừng có nói chi là chúng ta kéo cái sột soạt. Chính vì thế mà khi chúng ta đưa ra xa là gì, lỡ nhiều lúc chúng ta vươn vai hay là gãi ngứa hay cái gì đó, bất ngờ chúng ta làm một chuyện đó có thể bớt ảnh hưởng đến người bệnh. Cho nên thường thường là kéo cái ghế là xa chút, phải nhẹ nhàng. Mong chư vị phải nhớ, đi hộ niệm là phải nhẹ nhàng, cẩn trọng bất cứ mọi động thái. Có nhiều người cầm ghế đưa qua cái thân xác của người bệnh, vô cùng sai lầm. Có nhiều người nói chuyện trong lúc đó, vô cùng sai lầm. Có những người tự động lên đứng khai thị ngày khai thị nọ trong khi mình không có cái nhiệm vụ đó, vô cùng sai lầm, không chấp nhận. Không chấp nhận cái chuyện này. Cho nên thường thường cái ban hộ niệm khi mà chưa bị nghe cái này phải nghiêm chỉnh tuân hành chuyện này. Nếu mà quyết tâm đi hộ niệm, khi chưa bị đóng một cái vai là hướng dẫn cái cả đó, thì người hướng dẫn đó làm sao làm. Chúng ta nhớ cho kỹ điểm này, không được làm một cái điều gì mà coi như sơ suất. Thấy cái người đó làm sai lầm, chúng ta không được đứng lên mà chỉ trích. Nên cẩn thận. Cho nên thường thường những trưởng phó ban hộ niệm phải theo dõi chỗ này. Và ví dụ như thấy có những hành động gì quá đáng, chúng ta nhẹ nhắc nhở người trưởng ban. Chứ không nên làm có điều gì mà sơ suất trong cái giai đoạn này. Tại vì cái giai đoạn này là giai đoạn rất cần thiết. Trong bao nhiêu ngày tháng mình hộ niệm, nó dồn tới giai đoạn này. Nếu mình làm đúng có thể cứu một người vãng sanh. Nếu mình làm sai có thể đưa họ vào cái chỗ mà khó khăn đấy. Trên kéo cái ghế ra xa cỡ hai thước là tốt nhất. Giữa cái khoảng cách từ người hộ niệm cho đến người bệnh không được một người nào qua lại. Không được một người nào quay phim đứng đó. Không được một cái hiện tượng mà đứng chụp hình chụp đồ, không có cái gì khác cả. Nói thẳng thắn là khoảng cách đó là khoảng cách an toàn cho người bệnh. Xin thưa với chư vị là người mà đã khi mà ra đi rồi, cái mền của họ cũng không được động, cái giường của họ không được động nữa. Thế gian hồi giờ không biết chỗ này, cho nên khi thấy như vậy tớ vuốt mắt vuốt mày làm tứ tung mất rồi. Những chuyện đó chỉ có hại không có lợi. Mong chư vị chú ý cho kỹ khi ghi cái chỗ này để mà chúng ta có cái cơ hội cứu người, cứu một người công đức vô lượng. Mà chúng ta sơ suất thì cái công đức nó bị hao mòn đi. Mà nếu chúng ta cố tình nữa thì xin thưa với chư vị, dẫu cho người đó có vãng sanh đi nữa, chúng ta cũng bị thất đức. Mà chúng ta làm đúng pháp, chúng ta hết sức cẩn trọng, người đó không có được vãng sanh, chúng ta cũng có đầy đủ cái công đức của một người thành tâm hộ niệm. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy rằng là phải cẩn trọng, hết sức cẩn trọng để cùng nhau giúp người vãng sanh tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương. tranh buồn màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.